Còn mấy câu hỏi. Có một tỳ kheo ni kết thân với một tỳ kheo, hai người này thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, chia sẻ những khúc mắc, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống tu tập. Con chỉ biết những thông tin như thế từ vị tỳ kheo ni đó, do vì tỳ kheo ni này hạ lạp cao nên không ai dám góp ý. Chúng con hạ lạp nhỏ hơn có được nhắc nhở giới luật với vị đó hạ lạp đó cao hơn hay không? Những việc ấy nghe nghi có chỉ dành cho những tỳ kheo ni có nhiệm vụ do tăng sai mới được làm, còn ai không có trách nhiệm thì không nói. Thì mình thấy trong kinh Niết Bàn có nói là tỳ kheo ni mà thấy việc ác mà mình không can, thì hôm đó là kẻ thù, là cái người đó ác nha. Mà Đức Phật cũng khai ra tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo, nhưng với tinh thần bà con hay là thân thuộc bạn bè được. Thành một vị tỳ kheo mà nói lỗi hay đó là nó có năm đức, nói đúng thời chứ không phải phi thời, nói sự thật chứ không phải là không sự thật, nói với cái tâm từ bi, nói với cái tốt đẹp hòa hợp và vân vân, những cái đó là ở trong cái tứ phần có nói. Nhưng mà đây dầu mình có hạ lạp quá thấp nhưng mà nói góp ý tránh những cái đó, mình nói vì lòng từ bi, mình nói về cái lợi ích chứ không phải không lợi ích thì không sao, nhưng mà phải biết thời và không biết thời. Thành cái đó cũng rất hay nha. Ví dụ như ta đang ấy vậy cái mình là mình nói lỗi ta đâu có chấp nhận được. Lúc nào mình vui vẻ, lúc nào có thể được nó mình xen vô. Đó là cái tùy. Thành Đức Phật nói pháp luôn luôn cũng lúc nào hợp cơ, hợp lý, hợp thời là vậy để chúng nhớ thì được chứ đâu có sao cao. Dầu cô đó có hạ lạp cao, thành là một tỳ kheo mà giàu có cách biệt cỡ nào tuổi tác nhưng mà khác phái, nó cũng có cái ái vi tế trong đó, đại chúng nhớ cái ái vi tế trong đó phát sinh, mà mình thích mới nói chứ không thích sao nói. Ví dụ như đơn cử, ví dụ như ông thầy đó là nói chuyện với một cái bà già nghèo, bà già mà nhăn nhó 70-80 tuổi mà muốn nghe pháp, mà nói hồi cái mình ngáp lên ngáp xuống, tôi bận này tôi bận cái kia. Còn nói một cô gái đẹp mà vừa ý như vậy, nói sáng đêm bỏ ăn bỏ ngủ cũng vẫn nói được. Đại chúng nhất đó là hỏi cái gì? Vì hoằng pháp, vì lòng từ bi hay không, hay vì cái ái nó làm chủ của mình? Phải xét đó rõ ra những cái tế trong đó, rồi mình lấy những cái là ấy mình bao phủ hết rồi trên đó vậy, chứ mình không dám nhìn sự thật, biết như vậy không dám nhìn sự thật. Đây là một cái tỳ kheo ni thì cứ tránh cái này tối đa, cái việc này đâu có tốt lành, mà là dị nghị cách này cái khác dẫu trong cái điện thoại. Thì nó có cái ái ở trong, nó có cái nhiễm trước ở trong, là mình đôi khi là mình không làm chủ được, hoặc giả có khi mình biết mà mình cũng dẫn về cái ái đó, nó cái thích đó, nó dẫn mình đi. Rồi mình lý luận này, lý luận kia, cái này cũng nên tránh nha. Thành thường thường ưa nói mấy cái người già xưa ưa nói đó, rong đóng cột cầu lâu lâu coi cũng được. Nói vậy nó riết nó cũng ghiền, nó cũng ấy nè, không có nó buồn. Trong chùa có một vị tỳ kheo ni, khi thấy lỗi của tỳ kheo ni khác thì tỏ ra thông cảm nhẹ nhàng. Nhưng sau lưng lại cấu kết với Phật tử nói xấu lỗi của tỳ kheo ni đó. Vậy tỳ kheo ni này phạm tội gì? Cái này là rất xấu nha, nhớ. Mà trong luật, nhớ mình căn cứ trong luật, là tỳ kheo ni không được đem lỗi của tỳ kheo ni mà nói cho người chưa thọ giới cụ túc, để chúng nhớ. Thuộc về cái thiên nào? Ba vật đề. Không là không được nói người chưa thọ giới cụ túc, trừ khi tăng sai. Nhớ không mà cái đó. Thì nếu như vậy người này nghĩa là phạm cái thiên này. Mà cái này tránh là thấy lỗi cái tỳ kheo ni khác là thông cảm nhẹ nhàng, cái đó mình coi như là hai mặt. Cái đó rất ác nha, cái đó rất ác và xấu của con người. Thành mình không có thấy sao nói vậy, chứ đừng bao giờ mình là chạy lợi này mình nói. Là nói trước thì nó khen, đằng sau lưng là mình chê cái này cái khác, là nó trong giới Bồ Tát giới con không chấp nhận cái này. Cái này là cái mà ác là xấu của một cái con người. chứ không nói làm chi mà nói là tu hành thì thế gian ta cũng không chấp nhận ba cái này nhá. Cái điều này là cái điều xấu lắm. Thành mình thường thường á, mình làm một cái người xuất gia phải là ta nói không phải là trượng phu á, là lúc nào á mình cũng phải sống cho nó là chân thật, chứ đừng bao giờ trước mặt đó mình ngon ngọt cách này cách khác, và sau lưng đó mình nói là đâm dao phía đằng sau lưng đó, là cái đó nó không có tốt nữa. Cái đó là cái xấu của một người xuất gia. Mà nếu mà có cái tâm niệm vậy rồi làm sao giải thoát được, nhớ làm sao giảng sanh được, khó. Cái đó là khó. Trong ngày Bồ Tát chúng sa di ni tụng mười giới sa di ni, chúng tịnh nhân đã xuất gia nhưng chưa thọ giới sa di ni, có tụng được chung được hay không? Có, đại chúng nhớ. Mà nếu mà sa di ni xuất gia ở trong chùa chưa thọ giới, gọi là gì? Gọi là gì? Hả? Cận trụ. Nhớ cận trụ là gần gũi với hàng chư tăng, mà người đó cũng là đâu phải là sa di. Mà nếu mà nói xuất gia cạo tóc chưa gọi là xuất gia. Nhớ hai chữ xuất gia gọi rồi gì? Nó gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mà là khi mà thọ, mình xác định rõ khi thọ mười giới mới là chánh thức xuất gia, còn kia là gọi cận trụ thôi. Nhớ, còn người còn để tóc ở nhà đó, chạy đến lo công việc cho mấy thầy mấy cô, đó là cận sự, gần gũi để lo việc chư tăng. Còn cận trụ là họ ở trong đó với chư tăng nhưng mà chưa thọ mười giới, chưa phải là người xuất gia. Thì nếu mà không phải là người xuất gia như vậy rồi đâu có được mà tụng giới chung. Ở đây xác định rõ ràng nha. Trong ngày Bồ Tát tỳ kheo ni bao nhiêu giới lạp thì được thuyết giới cho chúng thức so mana sa di và tịnh nhân. Ngày Bồ Tát thì cũng tùy theo, thí dụ như thường thường á, nói đó là nói giới là lựa cái người nào dễ coi, tất nhiên là có hơi đức độ một chút, giàu được cái giới lạp cao thì cái người đó quý. Còn mấy người giới lạp cao mà đọc không có trôi, nhớ nha, thì cũng có thể lựa những người giới lạp thấp. Như người thấp nên là đọc nó nhanh chút. Cái ngày Bồ Tát mà tụng tỳ kheo ni á, nên là ta nói là đọc cho nó suông, cho nó rõ ràng. Thì cái người đó thường thường là nói giới cho chúng thức soa sa di ni và tịnh nhân, cái người đó nói luôn. Thành không cần là cái giới lạp mà cho nó cao nhất. Cao nhất nghe họ đọc cũng được, họ đọc nó chậm rồi bắt chúng ngồi đó mà nghe. Thành cái người đọc giới làm sao chúng nghe rõ ràng mà chúng hoan hỷ. Lên mà đọc giới mà ta nghe không được thì cũng đâu có được, là nhanh quá mà nghe không được, hoặc giả là già đức độ mà nó không đọc được thì cũng không có thỉnh để đọc. Trong giới bát sự phạm như thế nào là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, thâu lăng giá. Bát sự này là tám ba la di đó, phải không? Là đủ tám việc. Đủ tám việc thì phạm ba la di. Rồi nếu bảy việc là thâu lăng giá. Đủ tám việc mới phạm ba la di. Còn nếu mà bảy việc không là bảy thâu lăng giá. Mỗi một lần phạm như vậy là một thâu lăng giá. Chúng hiểu chỗ đó không? Chứ không phải là bảy việc là một thâu lăng giá, không có. Bảy việc bảy thâu lăng giá, mà tới cái việc thứ tám nữa mới là ba la di. Ý vậy. Bảy việc là bảy thâu lăng giá, một việc phạm là một thâu lăng giá, mà chưa kết ba la di. Mà đủ tám việc như vậy mới là kết ba la di. Thì ở trong này thế nào là thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm thâu lăng giá? Thì nó là cái thâu lăng giá này là thâu lăng giá của ba la di. Nhớ rằng thâu lăng giá ba la di. Mà bây giờ nó là tám việc trong đó, mình đủ tám việc thì phạm ba la di. Mà có thể là là thâu lăng giá. Trong này mỗi việc mỗi là thâu lăng giá, mà trong cái thâu lăng giá nó có ba thượng trung và hạ, phải không? Đơn cử như một việc, ví dụ như trong đó hai bên có nhiễm tâm để họ nắm áo mình, nắm tay mình, nhớ có nhiễm tâm. Mà bây giờ một bên có nhiễm tâm, một bên không có nhiễm tâm, cũng có đó có thể là thâu lăng giá. Đi chi tiết hơn, hai bên có nhiễm tâm mà đồng ý cho họ nắm tay mình mới là thâu lăng giá được, nó nhiễm tâm. Còn bây giờ là ta nói hai bên nhiễm tâm hết, bây giờ có một bên nhiễm tâm mà cũng có thể là nó thâu lăng giá. Ví dụ như nó hai bên có nhiễm tâm mà họ để họ nắm tay, đó là phạm thường phẩm thâu lăng giá, thâu lăng giá nặng á. Rồi có thể là họ đụng tới mà không có nắm tay gia hạn, ví dụ như vậy, mà có nhiễm tâm. Rồi là có cái là không nhiễm tâm nữa, cũng có thể là có nhẹ hơn. Cái đó tùy theo đó mình phân ra cái nó chi tiết, chúng ta hiểu cái đó không? Còn ví dụ như mình nói nó dễ, ví dụ như nó là thâu lăng giá của ba la di của tỳ kheo, hai bên là hai căn đụng nhau chưa vào, đó là thượng phẩm thâu lăng giá. Rồi hai bên khỏa thân hướng vào nhau, đó là trung phẩm thâu lăng giá. Một bên có khỏa thân, một bên có y, đó là hạ phẩm thâu lăng giá. Ví dụ như vậy, đó là nó rõ ràng. Còn này là chi tiết hơn, nó nhỏ hơn trong đó. Thì tùy theo đó là mình phân ra đây. Giới thứ năm, trong giới thứ năm ma súc của thượng ba la di trong 125 có ghi: nếu tỳ kheo ni cùng với kẻ nam tử hai thân va chạm nhau, cứ một lần va chạm là một lần ba la di, tùy theo sự va chạm nhiều ít mỗi phen va chạm mỗi tổ ba la di. Nhưng chúng con thường nghe dạy là nếu tỳ kheo ni đã một phen phạm ba la di rồi thì đã mất bản thể tỳ kheo ni, nên những lần sau có phạm lại nữa cũng không gọi là ba la di mà gọi là độc kiết la. Nhưng sao trong 125 lại nói là tùy theo sự gia chạm nhiều ít, thì ở trong này chắc cái văn anh nói như vậy. Thí dụ như là phạm tăng tàng thì nhiều tăng tàng được, còn ba la di là một lần coi như mất hết rồi, đứt đầu đâu có còn sống nữa, mà chặt thêm mấy lần nữa cũng là ráy rồi. Thì cái này trong cái văn họ nói vậy thôi, chứ là người đó chết rồi có chặt bao nhiêu giá nhát cũng đâu gọi là giết nữa, phải không? Đâu phải giới sát nữa, thì cái văn này viết vậy thôi. Chứ đó là một lần phạm ba la di rồi thôi. Thầy lúc đó thầy có kể cái ông hòa thượng ở dưới miền Tây á, là ông để cái một cái chiếc xe gắn máy, ông tri sự ông mở cửa không có sơ ý để trộm vô lấy chiếc xe gắn máy, thì ông nhóm chúng lại, ông kết tội là ông này tri sự phạm ba la di. Mai mốt ông mua một cái số cây về ông cất sửa lại chùa, mà để ăn trộm cũng lấy nữa, ông cũng kết tội ba la di nữa, thì nó trật phần lần ba la di đứt đầu thôi, chứ đâu có nhiều lần ba la di nữa. Thì mình hiểu đó, tại thì trong đó để cái văn như vậy thôi. Từ là tới ngày Bồ Tát thuyết giới, có ba vị đại đức ni hạ lạp trên 50 và 50 tỳ kheo ni. Vị tỳ kheo ni tăng và vị tỳ kheo ni tăng cử ra thông kiểm số chúng, lại báo cáo có hai vị đại đức ni và 50 vị tỳ kheo ni, vậy thiếu một vị đại đức ni. Việc này thường xuyên xảy ra, vậy đại đức ni không nêu ra khi thính giới có phạm không, và việc nêu thiếu một vị đại đức ni có phạm lỗi hay không? Mà sao cái này có phạm không? Nêu thiếu, nêu mà là nó dư người mà thiếu cái ta, thiếu cái số, vậy là có phi pháp không? Chắc cũng tạm tạm thôi, chứ đâu có phi pháp vậy. Tại nhiều người này nó nhiều ít gì cũng thành tăng, 50 là 50 vị tỳ kheo với cộng thêm 33 người nữa, 53 cũng là tăng. Mà nó báo cáo có 52 cũng là tăng. Phải không? Chứ đâu có cái gì mà phải báo cáo cho nó kỹ lưỡng vậy, cho tăng số biết là bao nhiêu cái số đó vậy thôi. Ý là nó vậy. Chứ mình là nên báo cáo là báo cáo cho nó trúng, nhờ nó trúng cái túng số. Có gì hỏi nó, ai hỏi vậy không?
Dạ Nam Mô Đà Phật. Bạch Ôn là hiện nay là con thấy có tình trạng là quý thầy với quý cô đi học xa mà không ở chùa, lại ở nhà Phật tử hoặc là thuê nhà trọ ở, là như vậy có phạm gì không ạ?
Của giáo hội cũng đưa ra yêu cầu cả nhà trường kiểm trở lại, mà riêng Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng có nói rằng là những cái đơn mà nhận mà ở thì phải có bổn sư cái chùa đó, cái người chủ trì cái chùa đó ký vô là cái vị này có ở chùa như vậy thì mới là văn phòng ta nhận. Thành giáo hội không chấp nhận cho ở nhà trọ như trên quận 9, còn một số ít cái trường ở trên đây còn ở nhà trọ. Giáo hội đang là hạn chế tối đa vấn đề đó. Nó không trúng, đối với trong luật mà nó cũng không trúng. Nó không trúng. Rồi chẳng những mà còn liên quan đến nhau giữa không biết tỳ kheo hay là chưa, nhưng nó là nam và nữ, tăng ni coi như nó lộn xộn, nó ở chung, học chung cách này cách khác, kiểu đó là kiểu Phật Pháp đâu có chấp nhận. Nhớ luật đâu chấp nhận cái vấn đề đó. Nhớ, nhưng mà đôi khi giáo hội cũng chưa có kỹ cái vấn đề đó là hoàn toàn được hết. Còn tình trạng nó xảy ra tại nhất là thành phố Hồ Chí Minh rất là phức tạp, 11.000 mấy tăng ni, cái số mà thường trú thì rất ít, mà số cái tạm trú là 2/3, là rất là phức tạp. Cái thành phố Hồ Chí Minh này phức tạp nhất nước. Thì cái đó cái mà giáo hội cũng đang làm việc nhiều rất vấn đề đó. Cái đó là căn cứ vào luật thì không trúng vào đâu hết. Nhớ là không có trúng vào đâu. Tại vì tình trạng tăng ni bây giờ nó thích ở nhà trọ nhiều hơn, tự do, rồi lấy lý do là ở chùa thời khóa nhiều quá, nó không có thời gian nó học. Nhớ, họ không chấp nhận cái vấn đề đó. Nhớ nha, không chấp nhận. Thành nó là người tu mà nó như thế gian, mình ở nhà trọ như thế gian, đâu có thời kinh nào đâu, rồi muốn làm gì làm tự do, thì cái việc đó không chấp nhận được. Cái đó là nó sai chứ nó không có trúng. Rồi chúng ta không chấp nhận về cái phương diện đó. Rồi có ai gì hỏi nào?
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư ông, kính bạch toàn thể đại chúng. Con có đọc trong Yết Ma Chỉ Nam, nói là có năm hạng luật sư. Thứ nhất là đại nhất luật sư là thuộc từ bài tựa dưới kinh cho đến 30 pháp ni tất kỳ và thật đề. Và thứ hai là từ bài tựa dưới kinh cho đến đối với ni là hết 178 pháp ba thật đề, và đối với tăng là hết 90 pháp ba thật đề. Và đại tam luật sư là đối với ni là hết bài tựa dưới kinh, và đối với tăng thì cũng hết bài tựa dưới kinh. Và đại tứ luật sư là chỉ bà đại ngũ luật sư là chỉ có biên tăng. Nhưng mà thưa sư ông, nếu như mà chỉ dựa trên cái giới bổn để mà phân loại luật sư như vậy, thì có những vị chẳng hạn như thuộc giới bổn nhưng mà giới họ không có hành trì, có nghĩa là không giữ giới được miên mật, thì cái mà phân hạng giới sư như vậy nó có phù hợp hay không? Như chúng con thường hay nghe sư ông nói là chẳng hạn như ngài Osho, ngài hay viết sách về thiền, nhưng mà thực chất là ngài có gia đình cho nên không biết ngài có tu thiền hay không. Cho nên cái này chúng con có những cái phân vân, xin sư ông chỉ dạy cho chúng con.
Nếu mà nói về luật á, phải thuộc, phải hành trì nó mới kêu luật sư được chứ. À, nếu mình thuộc mà mình không không có hành trì đâu gọi là luật sư được. Đại chúng nhớ rành luật mà không có hành trì không có luật sư. Luật sư là phải giữ giới, thuộc mà phải giữ giới, hành trì mới gọi là nó là luật sư được. À, thành đây ta nói là năm hạng luật sư phải nương vào đó, là không thể là nương cái vị mà không hành trì luật. Đại chúng nhớ chỗ này, không hành trì luật mình nương chi. À, thành nếu vậy ta nương với cái máy nó sướng hơn. Có cái máy kia có đọc từ đầu đến cuối nó thâu hết cũng phát ra vậy. À, thành thường thường đại chúng nhớ nó trong luật thì giữa nói thân giáo và khẩu giáo, không thể nói là khẩu giáo không được. Nhớ mà là cái là trì luật mới ra khỏi sự sinh tử. À, mà nếu mình thuộc ra mình không có trì luật làm sao ra khỏi sinh tử hết phiền não được. Thì cái này khi mà ta nói là năm hạng luật sư như vậy để cho mọi người nương vào. Nương vào phải nương vào đó, nương vào đức độ, chứ người nương vào không đức độ ai nương học giả bao giờ. Những người học giả ngoài là họ rất rành, nhưng mà đâu có ai nương, đại chúng nhớ. À, còn nếu mà bên thiền thì nói là Suzuki rồi có là có vợ thì thiền nói nhiều thứ đó. À, thiền ngoại đạo, thiền có bao nhiêu thứ thiền trong đó. Nếu mà đứng theo quan niệm của thầy đó, thì không có một cái pháp môn nào mà bỏ giới luật. Nhớ chỗ này. Mà nếu mà cái người cư sĩ mà họ thiền ngộ cũng ngộ chứ, mà ngộ nhiều phương diện khác. Nếu còn ái dục ra khỏi sanh tử không? Không ra. Nên ở trong bốn quả tinh văn là giỏi lắm là tới đệ tam quả A-la-hàm mà thôi, chứng chứng A-la-hán. A-la-hán là ly dục, ly dục mà đến cái quả. Còn thiền thì nó có nhiều cái chừng mực, nhiều chừng mực giai đoạn. Thì họ chứng tự sơ thiền hay là nó tới bệnh mấy thiền này kia nọ, cái đó là nhiều phương diện chứ không thể gọi là cái thiền sư hay này kia nọ được. Không phải nói thiền sư, hay là nói thiền sư là cái vị mà sư dạy thiền, nói về thiền thôi. Còn đến ngộ hay chứng là cái việc đó là khác nữa. Chứng ngộ thiền nó khác. Và ai nói thiền nó cũng được. Là mình học sơ sơ nói về thiền thì cũng vẫn được như vậy. Thì cái đó có nói rõ ràng. Nhưng mà tất cả các môn nào của Phật giáo đều căn cứ trên cái tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Chứ không phải là cái môn khác là nó là không có giữ giới mà họ ra khỏi sinh tử, mình bảo đảm đó là không có. Nhớ, tất cả lời Phật dạy đều lấy cái ly dục đó là chính. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nó có nói rõ ràng ba vấn đề đó. Dầu có đem cái tâm dâm mà tu các cái thiền định thì nếu mà cao lắm mà là sanh lên cõi trời hay là những cái đó thôi. Còn vậy mới ví dụ lấy cát mà nấu thành cơm thì thành cát nóng mà thôi chứ không bao giờ mà thành cơm được. Bản chất nó không phải là, không là lúa gạo. Thì mình nắm những cái phần căn bản nó chính để mà chúng ta trên đường đạo chúng ta hiểu. Dầu nhiều vị này là xưng là thiền sư, vị kia thiền sư đủ thứ nha. Mà thiền thì nó có nhiều phương diện, có thiền ngoại đạo, thiền này kia nó rất nhiều vấn đề thiền. Nhớ là rồi trong thiền mà chánh cũng mà phân ra là Như Lai thiền, là tổ sư thiền, rồi gì đó đủ thứ. Thành ra là trong đó là nó phức tạp rất nhiều. Thôi ha, hết giờ là quá giờ đấy.